Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ hai mùng 2 tháng 7, trước hết, Trần Phúc Nhạc sẽ tường thuật buổi đọc kinh truyền tin của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 với các tín hữu hành hương tại quảng trường Thánh Phêrô trưa ngày Chủ nhật hôm qua. Tiếp đến, Mai Anh và Đinh Tiến Khải xin gửi đến quý vị mục sinh hoạt giáo hội với cuộc phỏng vấn nữ tu Miriam bề trên cộng đoàn các nữ tu thừa sai Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội trong thủ đô Bamako về tình hình chính trị, xã hội và tôn giáo tại Mali. Sau đó, chúng tôi sẽ điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và cuối chương trình, Linh Tiến Khải sẽ thuật lại chứng tá bác ái liên đới của cha François Laborde, linh mục hội Prado, thừa sai người Pháp, phục vụ dân nghèo tại Ấn Độ. Bây giờ, kính mời quý vị theo dõi mục gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị thính giả, trưa Chủ nhật hôm qua mùng 1 tháng 7, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã chủ sự buổi đọc kinh truyền tin với hàng ngàn tín hữu hành hương tại quảng trường Thánh Phêrô dưới bầu trời nắng gay gắt của mùa hè. Đây là buổi đọc kinh truyền tin cuối cùng tại quảng trường này trước khi Đức Thánh Cha di chuyển đến dinh thự mùa hè ở Castel Gandolfo từ chiều thứ Ba mùng 3 tháng 7 này, và Ngài chỉ trở lại Vatican vào cuối tháng 9 tới đây. Đúng 12 giờ trưa, Đức Thánh Cha xuất hiện tại cửa sổ phòng làm việc của Ngài ở dinh tông tòa, giữa tiếng vỗ tay chào mừng của mọi người. Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Ngài diễn giải về ý nghĩa bài tin mừng Chủ nhật thứ 13 thường niên hôm qua, với giai thoại Chúa Giêsu làm phép lạ, chữa lành một em bé gái và một phụ nữ bị bệnh băng huyết. Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến, Chủ nhật hôm nay Thánh Sử Marco kể lại cho chúng ta trình thuật hai cuộc chữa lành bệnh một cách lạ lùng mà Chúa Giêsu thực hiện cho hai người nữ. Trước tiên là con gái của một thủ lãnh hội đường tên là Jairo, và tiếp đến là một phụ nữ bị bệnh băng huyết. Đó là hai giai thoại, trong đó người ta có thể đọc ở hai bình diện. Bình diện thể lý thuần túy, Chúa Giêsu cúi mình trên đau khổ của nhân loại và chữa lành thân xác. Và bình diện thiêng liêng, Chúa Giêsu đến để chữa lành tâm hồn con người, ban cho họ ơn cứu độ và kêu gọi họ hãy tin nơi Ngài. Thực vậy, trong giai thoại thứ nhất, khi hay tin con gái của ông Jairo đã chết, Chúa Giêsu nói với viên thủ lãnh hội đường, đừng sợ, nhưng hãy tin. Ngài dẫn ông đi vào nơi em bé gái đang nằm và Ngài kêu lên, hỡi bé gái, ta bảo con hãy trỗi dậy. Và em bé trỗi dậy và bước đi. Thánh Geronimo chú giải những lời này, nhấn mạnh đến quyền năng cứu độ của Chúa Giêsu. Hỡi em bé, hãy trỗi dậy cho ta. Không do công trạng của con, nhưng do ơn thánh của ta. Vậy con hãy trỗi dậy cho ta. Sự kiện được chữa lành không tùy thuộc sức mạnh của con. Đức Thánh Cha nói tiếp.
Il secondo episodio, quello della donna affetta da emorragie, mette nuovamente in evidenza come Gesù sia venuto a liberare l'essere umano nella sua totalità.
Giai thoại thứ hai, người đàn bà bị bệnh băng huyết lại làm nổi bật thể thức Chúa Giêsu đến để giải thoát con người trong toàn thể. Thực vậy, phép lạ diễn ra theo hai giai đoạn. Trong giai đoạn thứ nhất, diễn ra sự chữa lành thể lý, nhưng giai đoạn này có liên hệ chặt chẽ với sự chữa lành sâu xa hơn. Sự lành bệnh mà ơn thánh của Chúa ban cho những người cởi mở tin tưởng nơi Ngài. Chúa Giêsu nói với phụ nữ, hỡi con, đức tin đã cứu con hãy đi bình an và được lành khỏi bất hạnh của con. Hai giai thoại lành bệnh này đối với chúng ta là một lời mời gọi, hãy vượt lên trên quan niệm hoàn toàn theo chiều ngang và duy vật về cuộc sống. chúng ta xin Chúa giải thoát khỏi bao nhiêu vấn đề, khỏi những khốn khó cụ thể, và đó là điều chính đáng. Nhưng điều mà chúng ta phải nài nỉ cầu xin chính là một niềm tin ngày càng vững chắc. Xin Chúa đổi mới cuộc sống chúng ta và xin một niềm tín thác vững mạnh nơi tình yêu, nơi sự quan phòng của Chúa. Ngài không bỏ rơi chúng ta. Chúa Giêsu quan tâm đến đau khổ của con người. Ngài cũng giúp chúng ta nghĩ đến tất cả những người đang giúp các bệnh nhân vác thánh giá của họ, đặc biệt là các bác sĩ, các nhân viên y tế và các vị tuyên úy nhà thương. Họ là những kho dự trữ tình thương, mang lại thanh thản và hy vọng cho những người đau khổ. Trong thông điệp Deus Caritas Est, Thiên Chúa là tình thương, tôi đã nhận xét rằng trong việc phục vụ quý giá ấy, trước tiên cần có khả năng nghề nghiệp chuyên môn. Đó là một nhu cầu cơ bản đầu tiên, nhưng khả năng này tự nó không đủ. Thực vậy, con người còn cần tình người và cần sự quan tâm của người khác. Vì thế, ngoài việc chuẩn bị về nghề nghiệp, các nhân viên y tế còn cần đặc biệt một sự huấn luyện về tâm hồn, cần dẫn đưa các bệnh nhân đến cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa trong Chúa Kitô là đấng khơi dậy nơi họ tình thương và cởi mở tâm hồn họ đối với tha nhân. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, chúng ta hãy cầu xin Đức Trinh Nữ Maria tháp tùng hành trình đức tin của chúng ta và sự dẫn thân yêu thương cụ thể của chúng ta, nhất là đối với những người đang ở trong tình trạng khốn khó. Đồng thời, chúng ta cầu xin sự chuyển cầu từ mẫu của mẹ cho tất cả các anh chị em đang chịu đau khổ trong thân xác và tinh thần. Kính mời quý vị hiệp ý cầu nguyện với Đức Thánh Cha qua kinh truyền tin.
Angelus Dominum servit Maria. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce Ancilla Domini.
Et mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Habitabit in nobis.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix.
Vigni epiciamo promissionibus Christi.
Oremus. Gratiam tuam quesumus, Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo annunciante, Christi Filii tua incarnazione coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perdu camur, peundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci celum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Sau khi ban phép lành như thường lệ, Đức Thánh Cha chào thăm các tín hữu hành hương bằng nhiều thứ tiếng khác nhau như Pháp, Anh, Đức, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Slovenia, Ba Lan và Italia. Ngài không quên gửi đến họ những lời nhắn nhủ thích hợp. Với các tín hữu nói tiếng Pháp, Đức Thánh Cha nhắc đến các hội viên Hội Bạn Hữu Thánh Nữ Veronica ở Liban và nói rằng, trong mùa hè này, tôi mời gọi anh chị em hãy biết dành thời giờ cho Thiên Chúa, hãy biết làm chứng về sự hiện diện của Chúa giữa chúng ta. Hãy trở thành những người mang lòng từ bi và sự dịu dàng của Thiên Chúa đến cho mỗi người mà anh chị em gặp, nhất là những người đau khổ. Noi gương mẹ Maria, chúng ta hãy gạt qua những sợ hãi và nghi ngờ của chúng ta, và hãy hãnh diện làm chứng về niềm tin của chúng ta. Với các tín hữu nói tiếng Đức, Đức Thánh Cha nói,
Mit Freude grüße ich alle Pilger und Besucher deutscher Sprache.
Tôi vui mừng chào tất cả các tín hữu và du khách nói tiếng Đức. Tin mừng theo Thánh Marco mà chúng ta đọc trong năm nay vẫn thuật lại cho chúng ta những lần Chúa Giêsu chữa lành và hồi sinh cho những người bị người khác cô lập và bị bỏ rơi. Tình thương của Thiên Chúa trao ban sự sống và cộng đoàn hiệp thông. Nhưng chúng ta chỉ thực sự là những người lãnh nhận hồng ân nếu chúng ta cũng trở thành những người trao ban. Chỉ khi trao ban, từ bỏ và trao tặng, thì chúng ta mới nhận lãnh điều mà chúng ta không đáng lãnh nhận. Xin Chúa Thánh Linh hướng dẫn và ban ánh sáng của Ngài cho anh chị em để cởi mở đối với điều thiện và kiện toàn những điều ấy. Với các tín hữu nói tiếng Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha đặc biệt nhắc đến các bạn trẻ thuộc giáo xứ Thánh Augustino ở Guadalix. Ngài nói, trong tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói với ông Jairo, đừng sợ nhưng hãy tin, và cầm tay con gái của ông, Ngài làm cho em hồi sinh. Anh chị em thân mến, qua đức tin, Chúa Giêsu làm cho chúng ta được tham dự chính sự sống thần linh của Ngài. Ước gì thời kỳ nghỉ hè này là một cơ hội để củng cố đức tin qua việc cầu nguyện và bác ái. Sau cùng khi chào thăm bằng tiếng Ý, Đức Thánh Cha nhắc đến các tín hữu thuộc giáo xứ Thánh Gioan Tẩy Giả ở Latisana và các giáo dân thuộc gia đình Thánh Camillo ở miền Piemonte, Tây Bắc Italia. Cho tất cả mọi người, Ngài cầu chúc một Chúa Nhật tốt đẹp và một tháng 7 thanh thản, nghỉ hè an vui.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, Linh Tiến Khải và Mai Anh kính mời quý vị theo dõi cuộc phỏng vấn nữ tu Miriam bề trên cộng đoàn các nữ tu thừa sai Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội trong thủ đô Bamako về tình hình chính trị, xã hội và tôn giáo tại Mali.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, ngày 22 tháng 3 năm nay, tức là vài tuần trước ngày bầu cử Tổng thống dự định vào tháng 4, một nhóm quân nhân Mali đã đảo chính lật đổ Tổng thống Amadou Toumani Touré và lên nắm quyền tại thủ đô Bamako. Trước sự lên án và áp lực của cộng đồng quốc tế, cũng như sự huy động của cộng đồng các nước Tây Phi Châu, viết tắt là CEDEAO, nhằm giúp Mali ra khỏi cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay, ngày 6 tháng 4, Hội đồng Quân nhân đã ký với tổ chức CEDEAO một thỏa hiệp chuyển tiếp chính trị. Theo đó, ông Diomkouda Traoré được chọn làm Tổng thống nhiếp chính của Cộng hòa Mali và Sheikh Modibo Diarra làm Thủ tướng của chính quyền chuyển tiếp. Ngày 20 tháng 5, một thỏa hiệp thứ hai cũng đã được ký kết giữa phe đảo chính, chính quyền chuyển tiếp và tổ chức CEDEAO để kéo dài giai đoạn chuyển tiếp trong vòng một năm bắt đầu từ ngày 22 tháng 5. Trước đó, ngày 6 tháng 4 năm 2012, phong trào giải phóng quốc gia Ansawat, chủ trương đòi độc lập cho miền Bắc Mali, đã mở cuộc tấn công miền Bắc Mali và ngày 17 tháng 4 đã đơn phương tuyên bố Ansawat độc lập. Nước Pháp cũng như các nước đồng minh coi lời tuyên bố nói trên là vô hiệu lực vì nó chống lại sự hiệp nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Mali. Cộng hòa Mali rộng hơn 1,2 triệu cây số vuông, có gần 14 triệu dân, 90% theo Hồi giáo, 9% theo đạo thờ vật linh và 1% theo Kitô giáo. Người dân Mali gồm nhiều chủng tộc khác nhau. 50% thuộc chủng tộc Mandé gồm ba nhóm chính là Bambara, Malinke và Soninke. 17% thuộc chủng tộc Peul, 12% thuộc chủng tộc Voltaic, 6% thuộc chủng tộc Songhai, 10% thuộc chủng tộc Tuareg và Maure, 5% thuộc các chủng tộc khác. Ngoài tiếng Pháp là ngôn ngữ chính, người dân còn nói các thứ tiếng Mandingue, Tamashek, Pula, Senufo, Bobo và Songhai. Với hơn 26% thất nghiệp và lợi tức bình quân 691 Mỹ Kim mỗi năm, về phương diện phát triển nhân bản, Mali đứng hàng thứ 160 trên 169 nước trên thế giới.
Cùng với nhiều nước Phi Châu, Mali được độc lập hồi năm 1960. Năm 1991, tướng Amadou Toumani Touré đảo chính lật đổ Tổng thống Moussa Traoré và thành lập chính quyền chuyển tiếp, dẫn đến cuộc bầu cử ông Alpha Oumar Konaré làm Tổng thống. Dựa trên Đảng Liên minh Dân chủ Mali, Tổng thống Konaré đã cai trị hai nhiệm kỳ. Năm 2002, ông Amadou Toumani Touré đắc cử Tổng thống và được tái cử năm 2007. Trong 20 năm dân chủ, Mali đã trở thành điểm tham chiếu cho nền dân chủ tại Phi Châu, dựa trên đường lối chính trị đồng thuận, quy tụ thành phần của mọi đảng phái chính trị trong nước. Các cuộc bầu cử diễn ra trong bầu khí trong sáng, tự do và chân thành với các quan sát viên quốc gia và quốc tế. Nhưng ý thức tham gia của dân chúng thấp, chỉ có 39% dân tham gia cuộc bầu cử tổng thống và 33% cuộc bầu cử quốc hội. Từ 3 năm qua, tình hình an ninh tại miền Bắc Mali đã ngày càng trở nên tồi tệ hơn với sự đe dọa khủng bố phá hoại của các nhóm Al-Qaeda. Từ năm 2007, các vụ tấn công các tòa đại sứ, bắt cóc và ám sát du khách và nhân viên ngoại giao nước ngoài gia tăng. Hồi cuối tháng 5 vừa qua, ông Blaise Compaoré, Tổng thống Burkina Faso, trung gian của Tổ chức Cộng đồng Kinh tế các nước Tây Phi Châu, viết tắt là ECOWAS, đã gặp một phái đoàn của phong trào giải phóng quốc gia Ansawat, là một trong các nhóm vũ trang hoạt động tại miền Bắc Mali. Trong các ngày trước đó, sau khi chương trình hòa nhập các nhóm vũ trang bị thất bại, đã xảy ra các vụ đụng độ giữa các người Tuareg và lực lượng Jihad do Al-Sadine lãnh đạo. Tại miền Nam Mali, trật tự đã được tái lập sau cuộc đảo chính, nhưng bóng ma của một cuộc nội chiến với các nhóm vũ trang miền Bắc đang lởn vởn trên đầu người dân. Tình hình bất ổn đã gây ra làn sóng tị nạn của 80.000 người, trong đó có 25.000 trẻ em chạy trốn sang nước Burkina Faso láng giềng. Sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn một số nhận định của nữ tu Miriam về trên cộng đoàn các nữ tu thừa sai Đức Mẹ Vô Nhiễm trong thủ đô Bamako về tình hình chính trị, xã hội và tôn giáo tại Mali hiện nay. Thưa chị Miriam, tình hình Mali hiện nay ra sao ạ?
Dân chúng sống giai đoạn chuyển tiếp này trong thái độ khẩn nài hòa bình. Người Hồi giáo cũng như các tín hữu Kitô tất cả đều tìm cách đối thoại với nhau, cả khi biết rằng hòa bình và đối thoại với nhóm Hồi giáo, hay đúng hơn với nhóm khủng bố này, là điều khó khăn.
Sự liên minh giữa các phiến quân Tuareg và các dân quân Hồi của Al-Sadine liên hệ với tổ chức Al-Qaeda có gây lo âu cho người dân Mali không, thưa chị?
Dĩ nhiên là có chứ. Nó gây lo âu bởi vì có sự bất ổn, và do đó người ta không biết tình hình sẽ ra sao, cả khi người dân, đa số dân, kể cả người Tuareg, nói rằng Mali là một.
Thưa chị, đã có 25.000 trẻ em Mali tị nạn bên Burkina Faso và hơn 60.000 người lớn. Thế thì sự kiện này có tạo ra làn sóng chạy trốn khỏi Mali hay không?
Có, và lập tức xảy ra làn sóng di cư trốn chạy khỏi Mali. Kể từ khi xảy ra vụ đảo chính, đã có cuộc xuất hành rồi, bởi vì vùng này rất nguy hiểm. Họ áp dụng luật Sharia. Do đó, dân chúng đã chạy trốn khỏi vùng Sili và cả bên trong nước nữa, nghĩa là người dân từ miền Bắc đang chạy trốn xuống miền Nam Mali.
Thế thì có nguy cơ xảy ra một cuộc nội chiến không, thưa chị?
Có chứ, có nguy cơ chiến tranh, và vấn đề là ở đó. Các quốc gia láng giềng như Algeria, Libya, Mauritania tuyên bố rằng cần phải gây chiến đối với miền Bắc Mali bởi vì không đối thoại được với các lực lượng vũ trang tại đây. Có lo âu chiến tranh bùng nổ vì các lực lượng này tiếp tục nhận được vũ khí và chúng tôi không biết chúng từ đâu tới, trong khi quân đội Mali không có các khả thể này và như thế cần phải có sự can thiệp của cộng đồng quốc tế. Vì một mình thì Mali không thể làm gì được.
Tại Bamako, sau khi xảy ra cuộc đảo chính thì tình hình ra sao, thưa chị?
Trong thủ đô, cuộc sống tiếp tục một cách bình thường. Cho tới tuần trước đây, đã có các binh sĩ kiểm soát các ngã đường vào thủ đô, nhưng trong tuần vừa qua, họ đã tháo gỡ tất cả các hàng rào cản.
Cuộc đảo chính đã bình định tình hình tại miền Nam, nhưng lại càng cho thấy các vấn đề với miền Bắc Mali. Thế thì riêng chị nghĩ sao ạ?
Cuộc đảo chính không nhằm chiếm quyền bính, nhưng nhằm tố cáo tình trạng thiếu dân chủ và các tệ nạn xã hội khác đang hoành hành tại Mali như gian tham hối lộ, buôn lậu, buôn bán ma túy, khí giới và tất cả những gì liên hệ ở đằng sau. Vì thế người ta đã muốn loại trừ sự kiện Mali trở thành hành lang của các tệ nạn này.
Tất cả những điều không may này lại xảy ra cho đất nước Mali, là vùng đã bị nạn hạn hán mất mùa hồi năm ngoái, có đúng không, thưa chị?
Vâng, đúng thế. Mali thiếu thực phẩm nghiêm trọng và người dân bị đói. Vì thế chúng tôi vui mừng tiếp nhận mọi trợ giúp thực phẩm đến từ bất cứ đâu để cứu đói dân chúng.
Chị có muốn đưa ra lời kêu gọi nào qua đài phát thanh Vatican không?
Có. Tôi kêu gọi mọi người cầu nguyện cho chúng tôi, vì trong tình hình hiện nay chỉ có phép lạ mới giúp chúng tôi tìm ra hòa bình. Chúng tôi còn tin rằng Chúa có thể can thiệp để Mali có thể vượt thắng cuộc khủng hoảng hiện nay với sự đối thoại. Các Kitô hữu cùng nhau cầu nguyện hàng ngày, và trong các nhóm, tín hữu đọc lời cầu của Thánh Francisco thành Assisi, đem hòa bình vào nơi có hận thù. Chúng tôi kêu gọi mọi người hiệp ý với chúng tôi để cầu nguyện như vậy, để cho dân nước Mali đừng rơi vào chiến tranh, để cho mọi người hiểu rằng chiến tranh chỉ tạo ra các kẻ góa bụa, trẻ mồ côi và hận thù trong trái tim con người mà thôi.
Tại Mali có sáng kiến nào lôi cuốn mọi tôn giáo tham gia cổ võ hòa bình hòa hợp hay không?
Mọi lực lượng tôn giáo đều tụ tập nhau để cầu nguyện, kể cả tại các nơi công cộng, hầu khẩn nài ơn hòa bình, và tín hữu thuộc mọi tôn giáo, Hồi giáo, Công giáo, Tin lành và tất cả mọi tôn giáo khác tại Mali đều cầu nguyện. Đó là một lời cầu liên lỉ để xin ơn hòa bình cho Mali.
Tin mới nhất cho biết trong hai ngày 27 và 28 tháng 6 đã xảy ra các vụ nổ súng trong thủ đô Bamako và vùng Kati, giữa quân đội đảo chánh và các nhóm phò Tổng thống Amadou Toumani Touré. Lý do là vì Đại tá Amadou Haya Sanogo, chỉ huy lực lượng mũ xanh của quân đội đảo chánh, muốn bắt tướng Abdine Windo, chỉ huy lực lượng mũ đỏ, trung thành với Tổng thống Touré. Tướng Windo cùng với các binh sĩ của mình đã tìm cách chiếm phi trường quốc tế và đài truyền hình quốc gia do quân đảo chánh kiểm soát. Họ cũng tìm cách chiếm trại Sundiata Keitakati, là tổng hành dinh của lực lượng đảo chánh. Sau nhiều giờ giao tranh giữa hai lực lượng, phe đảo chánh đã đọc một thông cáo trên đài truyền hình kêu gọi dân chúng thủ đô và toàn nước yên tâm vì họ kiểm soát được tình hình. Nhưng cuộc khủng hoảng tại Mali vẫn tiếp tục và có thể trở nên tồi tệ hơn trong các thời gian tới.
Vừa rồi là cuộc phỏng vấn nữ tu Miriam về trên cộng đoàn các nữ tu thừa sai Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội trong thủ đô Bamako về tình hình chính trị, xã hội và tôn giáo tại Mali. Sau đây chúng tôi xin điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Kính thưa quý vị thính giả, sáng thứ ba tuần qua, 26 tháng 6, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã đến viếng thăm các nạn nhân bị động đất tại miền Emilia-Romagna, Bắc Italia, bày tỏ tình liên đới và kêu gọi gia tăng cứu trợ các nạn nhân. Hai trận động đất ngày 20 và 29 tháng 5 tại miền này, đặc biệt tại giáo phận Carpi, phía bắc thành phố Modena, đã làm cho 27 người thiệt mạng, hàng trăm người bị thương, 305 thánh đường trong số 45.000 nhà bị hư hại ở cấp độ khác nhau, chỉ có 4.700 căn nhà được xác nhận là có thể tiếp tục ở được. Đất tiếp tục rung nhưng ở cấp độ nhẹ khiến nhiều người dân lo lắng. Từ Vatican, Đức Thánh Cha đã đáp trực thăng bay đến làng San Marino di Carpi thuộc tỉnh Modena, rồi dùng xe đến nhà thờ Thánh Nữ Caterina Alessandria ở làng Rovereto di Novi, nơi cha sở Ivan Martini đã bị thiệt mạng vì nhà thờ sụp trong lúc cha tìm cách cứu vãn tượng Đức Mẹ trong thánh đường. Khi đến trước thánh đường, Đức Thánh Cha đã cầu nguyện trước tượng Đức Mẹ. Trên cửa nhà thờ có treo hình cha sở bị tử nạn. Đức Thánh Cha đã gặp gỡ hơn 2.000 nạn nhân trước sự hiện diện của nhiều giám mục trong vùng và chính quyền địa phương. Trong dịp này, Đức Thánh Cha mời gọi dân chúng hãy tái thiết trên nền tảng hy vọng vững chắc ấy như Italia đã từng xây dựng lại sau thời hậu chiến trên những đổ vỡ. Ngài nhắc đến tình liên đới của nhân dân Italia đối với các nạn nhân. Đức Thánh Cha cũng nói thêm rằng, từ nơi này, tôi muốn mạnh mẽ kêu gọi các tổ chức chính quyền và mỗi công dân, tuy ở trong tình trạng khó khăn hiện nay, nhưng như người Samaritano nhân lành trong phúc âm, quý vị đừng dửng dưng trước người đang túng thiếu và cần thiết. Trái lại, với tình yêu thương, hãy cúi mình, cứu giúp và ở gần, đảm nhận tận tình những nhu cầu của tha nhân. Giáo hội đang và sẽ gần gũi với anh chị em, với kinh nguyện và những giúp đỡ cụ thể qua các tổ chức của giáo hội, đặc biệt là Caritas, sẽ dấn thân cả trong việc tái thiết các cơ cấu cộng đoàn của các giáo xứ. Sau bài diễn văn, Đức Thánh Cha còn bắt tay chào thăm lối 50 người thuộc các tầng lớp khác nhau trong dân chúng trước khi đáp trực thăng trở về Vatican vào ban trưa cùng ngày.
Sáng thứ Năm 28 tháng 6, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến phái đoàn Tòa Thượng Phủ Chính Thống Constantinople và Ngài mời gọi dâng lời cảm tạ Chúa về những cải tiến trong quan hệ huynh đệ giữa Công giáo và Chính Thống giáo. Phái đoàn ba người do Đức Tổng Giám mục Emmanuel của Chính Thống tại Pháp, kiêm Giám đốc Văn phòng Giáo hội Chính Thống cạnh Liên hiệp Âu Châu hướng dẫn, đến Roma để dự lễ kính thánh Phêrô và Phaolô, bổn mạng của Giáo hội Roma. Lên tiếng trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nhắc đến kỷ niệm 50 năm khai mạc Công đồng Chung Vatican II với sự tham dự của đại diện Tòa Thượng Phủ Chính Thống Constantinople trong tư cách là đại biểu anh em. Sự kiện này bắt đầu một giai đoạn mới quan trọng trong quan hệ giữa hai giáo hội. Đức Thánh Cha nói, chúng ta muốn chúc tụng Thiên Chúa trước tiên vì sự tái khám phá tình huynh đệ sâu xa liên kết chúng ta với nhau, và vì hành trình đã trải qua trong những năm qua Ủy ban Hỗn hợp Quốc tế Đối thoại Thần học giữa Giáo hội Công giáo và Giáo hội Chính thống nói chung. Đức Thánh Cha không quên nhắc đến hình ảnh và hoạt động của Đức Thượng Phụ Athenagoras. Qua đời cách đây gần 40 năm, Đức Thượng Phụ đã cùng với Đức Chân Phước Giáo Hoàng John 23 và vị Tôi Tớ Chúa Đức Giáo Hoàng Phaolô 6 đã cổ võ những sáng kiến can đảm mở đường cho những quan hệ được canh tân giữa Tòa Thượng Phụ Chính thống Constantinople và Giáo hội Công giáo do lòng hăng say đối với sự hiệp nhất giáo hội thúc đẩy. Con đường đó đã được Đức Đương Kim Thượng Phụ Bartolomaios I tiếp nối trong tinh thần trung thành và sáng tạo. Sau cùng, Đức Thánh Cha mời gọi phái đoàn Chính thống giáo cùng khẩn cầu Thánh Phêrô và Phaolô tử đạo để các tín hữu Công giáo và Chính thống sớm đến ngày có thể cùng nhau chia sẻ bàn tiệc thánh thể.
Tuần qua, Đức Thánh Cha đã tiến hành việc bổ nhiệm một số chức sắc tại tòa thánh, đặc biệt ngài đã nhận đơn từ chức vì lý do tuổi tác của Đức Hồng Y Ennio Antonelli, chủ tịch hội đồng tòa thánh về gia đình, và bổ nhiệm người kế nhiệm là Đức Cha Vincenzo Paglia. Đức Hồng Y Antonelli, người Italia, năm nay 76 tuổi, nguyên là Tổng giám mục giáo phận Firenze trước khi được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về gia đình cách đây 4 năm. Đức Hồng Y đã điều động tốt đẹp việc tổ chức Đại hội kỳ 7 các gia đình Công giáo thế giới ở Milano hồi cuối tháng 5, đầu tháng 6 vừa qua. Đức Cha Vincenzo Paglia, người Italia, năm nay 67 tuổi, nguyên là đồng sáng lập cộng đồng Thánh Egidio ở Roma và được Tòa Thánh bổ nhiệm làm giám mục giáo phận Terni hồi năm 2000. Giáo phận này có gần 150.000 tín hữu và cách Roma lối 100 cây số. Ngoài ra, Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm Đức Tổng Giám mục Jean-Louis Brugues, dòng Đa Minh người Pháp, Tổng Thư ký Bộ Giáo dục Công giáo, làm Thư viện trưởng của Tòa Thánh, thay thế Đức Hồng Y Raffaele Farina, dòng Đông Bosco, về hưu. Đức Tổng Giám mục Joseph Augustin Di Noia, dòng Đa Minh người Mỹ, cho đến nay là Tổng Thư ký Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích, được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch Ủy ban Ecclesia Dei, Giáo hội của Thiên Chúa, và Đức Cha Arthur Roach, người Anh, Giám mục Giáo phận Leeds, được thăng Tổng Giám mục Tổng Thư ký Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích. Đức Thánh Cha cũng bổ nhiệm Đức Cha Protase Rugambwa, giám mục giáo phận Kogoma bên Tanzania, làm Tổng giám mục đồng Tổng Thư ký Bộ Truyền giáo, thay thế Đức Tổng giám mục Pia Giuseppe Vakeli về hưu. Với chức vụ này, Đức Tổng giám mục Rugambwa là Chủ tịch các hội giáo hoàng truyền giáo và cơ quan điều hợp việc trợ giúp các giáo phận thuộc các xứ truyền giáo, trong đó có Việt Nam.
Sáng thứ Hai, 25 tháng 6, Bộ Giáo dục Công giáo đã công bố văn kiện mới tựa đề Những đường hướng mục vụ ơn gọi. Văn kiện dài lối 30 trang được soạn thảo trong vòng 7 năm qua và đã được Đức Thánh Cha cho phép công bố ngày 23 tháng 5 năm nay, rồi được Đức Hồng Y Tổng trưởng Zenon Krokolevsky người Ba Lan, Đức Tổng giám mục Jean-Louis Bruges người Pháp Tổng thư ký, cũng như Đức ông Phó Tổng thư ký giới thiệu trong cuộc họp báo tại phòng báo chí tòa thánh. Ba phần của văn kiện lần lượt trình bày việc mục vụ ơn gọi trong thế giới ngày nay, ơn gọi và căn tính của chức linh mục thừa tác, và sau cùng là các đề nghị cụ thể cho việc mục vụ ơn gọi linh mục. Tài liệu này chủ yếu là nói về tình trạng tại các nước có truyền thống Kitô cừ cựu đang bị khan hiếm ơn gọi linh mục một cách trầm trọng. Những nguyên nhân góp phần gây ra tình trạng này, trong đó người ta phải kể đến tình trạng giảm sút dân số và cuộc khủng hoảng gia đình, hiện tượng tục hóa, gương mù lạm dụng tính dục nơi một số linh mục, những ý tưởng sai lầm trong nội bộ giáo hội, đưa tới sự coi rẻ đoàn sủng và sự chọn lựa độc thân, vân vân. Nhiều cha mẹ với những mong đợi về tương lai của con cái chỉ dành một không gian hạn hẹp cho khả thể ơn gọi linh mục. Cản trở ơn gọi linh mục cũng có thể là chính đời sống linh mục bị thu hút vào sự miệt mài làm việc, với hậu quả là bị các hoạt động mục vụ đè bẹp làm lu mờ và suy yếu kinh nghiệm sáng ngời về linh mục.
Trong số những đề nghị cụ thể, văn kiện của Bộ Giáo dục Công giáo nhấn mạnh đến chứng tá vui tươi và trung thành của linh mục trong sứ vụ. Đó có thể là một hình ảnh thu hút mạnh mẽ nơi giới trẻ về chức linh mục. Ngoài ra, có kinh nghiệm về thiện nguyện, học đường như một môi trường quan tâm đến sự huấn luyện con người toàn diện. Trong cuộc họp báo, Đức ông Gianni đã cung cấp một vài con số về tình hình ơn gọi linh mục trong giáo hội. Tại Âu Châu, trong 10 năm qua, số chủng sinh giảm mất gần 6.000 thầy, từ 27.000 trong năm 2000 xuống còn 21.000 trong năm 2010. Tại Bắc Mỹ, số chủng sinh hầu như đứng yên với 5.500 thầy. Trong khi đó, số chủng sinh tại Á và Phi Châu tiếp tục gia tăng, và hiện có 27.000 chủng sinh tại Phi Châu so với 33.000 tại Á Châu.
Chiều thứ Năm, với sự chấp thuận của Đức Thánh Cha, Bộ Phong Thánh đã công bố 17 sắc lệnh liên quan đến án phong chân phước của hàng trăm vị tôi tớ Chúa. Có hai sắc lệnh nhìn nhận phép lạ nhờ lời chuyển cầu của hai vị tôi tớ Chúa là linh mục Luca Passi, sáng lập dòng các nữ tu giáo chức Thánh Dorothea, tiếp đến là nữ giáo dân Francesca de Paula de Jesus, người Brazil. Có ba sắc lệnh nhìn nhận cuộc tử đạo của 154 vị tôi tớ Chúa trong thời nội chiến tại Tây Ban Nha. Một sắc lệnh nhìn nhận cuộc tử đạo của cha Giuseppe Puglisi bị các tổ chức bất lương mafia sát hại tại Palermo, Italia, và một giáo dân Ấn Độ tên là Devasa Haisam Pillai tử đạo. Trong số các vị tôi tớ Chúa được nhìn nhận các nhân đức anh hùng qua bảy sắc lệnh, đặc biệt có Đức Tổng giám mục Fulton Sheen, nguyên giám mục giáo phận Rochester, Hoa Kỳ, và là nhà giảng thuyết nổi tiếng trên các đài truyền hình. Tiếp đến là Đức cha Alvaro del Portillo y Díez de Soriano, nguyên bề trên giám học tổng nhân Opus Dei. Ngài là người kế nhiệm trực tiếp của Thánh José María Esquiva de Balaguer, người sáng lập Opus Dei. Với việc công bố các sắc lệnh nói trên, trong tương lai gần đây giáo hội sắp có thêm 158 vị chân phước mới. Các vị được nhìn nhận các nhân đức anh hùng thì còn phải đợi xem có phép lạ được chứng thực nhờ lời chuyển cầu của các vị hay không.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị chứng tá bác ái liên đới của cha François Laborde, linh mục hội Prado, thừa sai người Pháp, phục vụ dân nghèo tại Ấn Độ.
Cha François Laborde, 85 tuổi, người Pháp, từ 47 năm nay là thừa sai phục vụ dân nghèo tại Ấn Độ. Xin nhường lời cho cha nói về ơn gọi sống phúc âm cạnh người nghèo. Tôi tin rằng chính Chúa Thánh Thần đã đưa tôi đến Ấn Độ với tư cách linh mục hội Prado, mà ơn gọi là chia sẻ phúc âm với dân nghèo và khám phá phúc âm với người nghèo. Tôi nghĩ rằng Calcutta, một thành phố với 18 triệu dân, mời gọi tôi. Ấn Độ có 1.200.000.000 dân, trong đó gần 40%, tức khoảng hơn 500 triệu người, sống dưới mức nghèo đói cùng cực. Vào năm 1965, trong chiếc áo trùng trắng, khi đặt chân lên Ấn Độ, tôi nghĩ là mình muốn làm một chút gì đó hơi giống Chúa Giêsu, sống với dân và khám phá ra việc nhập thể. Trong vòng 30 năm, Chúa Giêsu đã học cách sống với tư cách con người giữa những người dân thành Nazareth. Người nghèo có điều gì đó mặc khải cho chúng ta. Thật vậy, hồi ấy tôi đến Ấn Độ với ý hướng tìm hiểu về những người sống ngoài lề xã hội. Người ta khuyên tôi nên đi xuống miền Nam. Tại đây, tôi nghiên cứu về các nhóm người bị loại trừ khỏi xã hội và sống nơi các khu ổ chuột tồi tàn, trong các chòm xóm khốn khổ, tại các làng mạc cùng đinh hay nơi làng các người đánh cá. Các học hỏi này giúp tôi hiểu về cách cấu tạo xã hội của Ấn Độ. Sau đó, tôi cảm thấy mình đã được chuẩn bị đủ để có thể lên sống tại Calcutta, trong một cái lều nhỏ nơi khu ổ chuột. Tôi ở đó trong vòng 8 năm rưỡi. Đây là chặng khởi đầu cho nếp sống chung đụng với dân nghèo. Tôi thường nói là tôi ra đi để truyền giáo cho người nghèo, nhưng chính người nghèo đã lại truyền giáo cho tôi. Vì thế tôi có thể kết luận rằng, chúng ta chỉ có thể khám phá ra chiều sâu thăm thẳm của phúc âm qua trung gian của người nghèo. Thật vậy, khi tôi chia sẻ nếp sống với người nghèo, thì chính người nghèo mang lại cho tôi rất nhiều điều. Một ngày, một linh mục dòng tên đến thăm tôi và nói, nếu cha muốn, chúng con có thể cung cấp các phần ăn miễn phí cho trẻ em nghèo. Tôi liền xin giáo dân trong khu ổ chuột đứng ra nhận lãnh trách nhiệm phân phát thức ăn. Trong khu ổ chuột này, chỉ có một nơi duy nhất có thể lấy nước, rồi chỉ có 2 hay 3 nhà vệ sinh cho từng 20 gia đình. Như vậy, các nhu cầu sơ đẳng tối thiểu còn thiếu rất nhiều, nhiều lắm. Tôi liền hỏi ý kiến, anh chị em muốn chúng ta khởi hành từ đâu? Họ đồng thanh trả lời ngay, chúng con ao ước có các buổi học ban tối dành cho các trẻ em, bởi lẽ gửi chúng đến trường trong những hoàn cảnh như thế này thì thật là chuyện không thể làm được. Câu trả lời tỏ lộ nỗi niềm thao thức sâu xa của người dân nghèo, những kẻ bị xã hội khinh bỉ, xem như hạng cùng đinh. Họ mong muốn cho con cái họ có được một nền giáo dục cần thiết, hầu có thể vươn lên, thoát ra khỏi cái cảnh bần cùng khốn khổ mà họ đang ngụp lặn trong đó. Họ nghèo nhưng vẫn giữ nguyên tư cách và nguyện ước đúng đắn nhất của con người bình thường. Cha François Laborde, thừa sai tại Ấn Độ từ 47 năm qua, nói tiếp. Tại các khu ổ chuột cũng như tại vài nơi khác, chúng tôi đã thành lập những tổ ấm cho các trẻ em tàn tật và một xe cứu thương lưu động đi vào những khu vực nghèo khổ nhất. Xe cứu thương này được sự trợ giúp hợp tác của các bác sĩ người Đức. Nhưng tôi muốn trở lại với các khu ổ chuột để nhấn mạnh rằng đây là nơi chốn trộn lẫn khác thường giữa các tín đồ Hồi giáo, Ấn giáo và một ít Kitô hữu. Tôi khám phá ra dân nghèo ở đây vẫn còn giữ ý niệm về Thiên Chúa mà bên Tây Phương người ta đã đánh mất. Chẳng hạn, một người thợ khi may mắn có được việc làm đều đặn, thì điều đầu tiên ông làm là đem tiền lương lãnh được đặt trên bàn thờ và nói, đúng thế, đây là hoa quả của lao công và tranh đấu của tôi, nhưng nó là ơn lành của Thiên Chúa. Sau đó thì ông giao trọn số tiền cho vợ. Đó là những tác động hoàn toàn nhưng không, nhưng làm cho cuộc sống mang một phẩm chất và một vẻ đẹp khác. Rồi còn có tổng hợp các lời cầu nguyện, bởi vì trong một khu ổ chuột đông đúc như thế, có rất nhiều khốn cùng, hoạn nạn và chết chóc. Tổng hợp khốn khổ được dâng lên là một ân huệ, một bổ túc để vị linh mục dâng hiến Thiên Chúa khi cử hành thánh lễ và xin Ngài đoái thương đoàn dân khốn khổ cùng cực đến như thế. Cha François Laborde kết thúc chứng từ như sau. Trong xã hội hiện nay, khó nghèo không phải là một nhân đức khắc khổ, nhưng là một nhân đức hiệp thông. Để trở thành đích thật là người anh em, không phải bằng tên nhưng là môn đệ của Chúa Giêsu Kitô, tôi nghĩ là chúng ta nên bằng lòng với những gì chúng ta cần có. Được như vậy quả là rất tốt. Rồi chúng ta nên biết lắng nghe người khác, dành thời giờ và những cử chỉ đơn sơ nhỏ nhặt để dâng tặng những ai đang cần đến. Chúng ta nên cho một chút tình yêu và một chút sự đơn sơ giản dị. Tôi nghĩ vấn đề hệ tại nơi việc chúng ta có biết mở rộng trái tim hay không, rồi Chúa Thánh Thần sẽ dẫn lối chỉ đường cho chúng ta đi. Hãy hết sức thuần thục vâng lời Chúa Thánh Thần, biết tiếp nhận tha nhân để dâng hiến. Chúng ta chỉ có thể dâng những gì chúng ta nhận, và chúng ta nhận được rất nhiều qua các anh chị em nghèo. Đọc lời Chúa trong sách Isaiah: Cách ăn chay mà ta ưa thích chẳng phải là thế này sao? Mở xiềng xích bạo tàn, tháo gông cùm trói buộc, trả tự do cho người bị áp bức, đập tan mọi gông cùm. Chẳng phải là chia cơm cho người đói, rước vào nhà những người nghèo không nơi trú ngụ, thấy ai mình trần thì cho áo che thân, không ngoảnh mặt làm ngơ trước người anh em cốt nhục. Bấy giờ ánh sáng ngươi sẽ bừng lên như rạng đông, vết thương ngươi sẽ mau lành, đức công chính ngươi sẽ mở đường phía trước, và vinh quang Thiên Chúa bao bọc phía sau ngươi. Bấy giờ ngươi kêu lên, Thiên Chúa sẽ nhận lời, ngươi cầu cứu, người liền đáp lại, có ta đây. Nếu ngươi loại khỏi nơi ngươi ở gông cùm, cử chỉ đe dọa và lời nói hại người, nếu ngươi nhường miếng ăn cho kẻ đói, làm thỏa lòng người bị hạ nhục, thì ánh sáng ngươi sẽ chiếu tỏa trong bóng tối, và tối tăm của ngươi chẳng khác nào chính ngọ. Thiên Chúa sẽ không ngừng dẫn dắt ngươi, giữa đồng cỏ khô cháy, người sẽ cho ngươi được no lòng. Xương cốt ngươi, người sẽ làm cho cứng cáp. Ngươi sẽ như thửa vườn được tưới đẫm nước, như mạch suối không cạn nước bao giờ.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.